Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh sư phụ an tọa, cung thỉnh chư tôn đức cùng quý Phật tử chúng ta đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày gì? Vậy là có tâm đạo, chứ nếu mà ai trả lời hôm nay ngày Valentine thì người đó hơi có vấn đề. Không biết sao hôm nay là ngày rằm tháng giêng trùng với ngày Valentine, ngày tình yêu á, tình yêu. Cho nên nhằm ngày này mà ta đi chùa thì ta sẽ có một trong hai cái ý nghĩa sau đây. Một là vì mình đến để cầu tình duyên á, cầu có người yêu. Ai đã yêu rồi thì cầu yêu nữa, ai chưa có thì cầu có tình yêu. Còn hoặc là cái nghĩa thứ hai là hôm nay là ngày bỏ người yêu để lên chùa mình cầu an đầu năm. Thì thường là cái ngày rằm á là ngày ta cầu an đầu năm. Có nhiều những cái chùa lớn thì lại tổ chức cái lễ cầu quốc thái dân an, tức là làm lớn hoành tráng hơn. Ví dụ như vừa rồi thì cũng ra Nghệ An làm cái lễ cầu quốc thái dân an. Cái chùa thì đang xây chưa xong, cũng còn lâu. Nhưng mà ở chùa cũng tổ chức cái lễ cầu quốc thái dân an và chính quyền cán bộ đến rất là đông. Thì trong cái nghi thức mà cầu quốc thái dân an á, nó có cái phần mà cúng quốc tổ. Thì các vị lãnh đạo phải lên quỳ trên bàn thờ quốc tổ để lạy. Lúc đó làm cái nghi lễ hướng dẫn như vậy đó. Trong đó thì cán bộ đông lắm, nhưng mà thầy chỉ mời hai ông lên thôi, một ông trưởng ban tôn giáo tỉnh với ông phó chủ tịch huyện. Hai ông lên quỳ lạy cúi đầu, cái thầy đứng bên hình không lạy cho sát. Nhưng mà mấy ông cúi sơ thì mới bắt phải lạy sát đất vậy nè. Mấy ông cũng lạy cũng ngoan lắm. Rồi ở dưới là những trưởng công an rồi dân bận nhiều lắm, đông thì thấy ngồi đông đông. Mà dân ai cũng thấy ấm lòng. Đúng là thấy mà cán bộ đó mà có cái biết khiêm cung, biết lễ bái, có niềm tin vào tâm linh thần thánh như vậy, dân ai cũng vui. Thật là cái lễ hay. Rồi vài bữa nữa, 18 này lại cũng lễ cầu quốc thái dân an ở Đắk Nông nữa. Mà thầy cũng ra điều kiện thì nó tổ chức thì phải cán bộ lên quỳ lại mới đủ thủ tục vậy, chứ còn không thì không chịu lên, thì ở ngoài đó họ cũng chịu. Rồi cái ở Sapa nghe, như Lào Cai nghe vậy, cái cũng mời thầy lên để làm cái lễ cầu quốc thái dân an. Sapa sao kỳ này đắt hàng quá không biết đó. Chỉ có chùa mình là lại không rồi nha. Chùa mình hôm nay cũng không. Mình không có phải là một giáo hội á, chỉ chùa cá nhân. Cho nên mình không có tổ chức được cái lễ cầu quốc thái dân an lớn. Thì chỉ cầu an đầu năm thôi. Quý Phật tử đã ghi tên chưa? Ghi tên đi, lát quý thầy đọc tên lên chú nguyện. Giống như cầu an đầu năm, cầu phước lành đầu năm. Thay vì có nơi người ta cúng sao giải hạn á, thì cái sao nó không có đúng với đạo lý đạo Phật lắm. Mình cái dùng hình thức cầu an, cầu phúc đầu năm như là một cái tấm lòng thành thì hợp với đạo lý hơn. Như vậy cái chữ cầu nguyện trong đạo Phật có linh không? Hay là nó sai nhân quả? Tại vì thường thường ta cứ nghĩ rằng đến với đạo Phật là đến với luật nhân quả. Gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả đó. Không có cần phải cầu xin gì hết. Cầu xin là mê tín. Cái câu đó đúng không? Nếu mà không biết á, cái mình cứ nói là đạo Phật là luật nhân quả, không có cầu xin gì hết, cứ gieo nhân rồi quả nó tới. hiểu vậy là sai á. Thì luật nhân quả không phải cứng nhắc như vậy, mà cái sự cầu nguyện của ta nó làm cho cái đường đi của cái nghiệp báo nó uyển chuyển, nó linh động hơn. Mà ví dụ thế này, ví dụ như là hồi thầy còn nhỏ, thầy chưa đi tu á, cái thầy mới có cái đoạn đường quê nó hư tan nát hết, rồi ai đi qua lại cứ phải té, rồi họ đi qua cái họ ghé nhà của mẹ thầy, cái họ xin bông gòn thuốc đỏ để sức bị họ trầy trụa hết. Cái lúc đó thầy mới đi vào chùa, thầy rủ bạn bè lại cái đắp lại cái khúc đường đó cho người ta đi qua lại đỡ té. Thì mọi người thì cứ lui cui đắp, còn thì đang làm cái thầy đứng đó, thầy lén thầy phát một lời nguyện bí mật. Cái lời nguyện như thế này, thầy nói hôm nay con đắp con đường này cho mọi người đi qua lại, nguyện ai đi qua khúc đường này đều sẽ là bạn đạo với con trong tương lai. Rồi thôi bỏ đi luôn. Thì không biết kiếp nào, nhưng mà cái lời nguyện nó định hướng cái nhân quả của thầy. Còn nếu mà thầy không nguyện như vậy thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà thầy không nguyện á, thì cái việc mà thầy đắp cái khúc đường đó thì ai đi qua đi lại họ đều mắc nợ thì một chút xíu, rất nhỏ chứ không có lớn đâu. Nhưng mà nó cũng là cái kết duyên lành. Nếu sau này thì mở tiệm hủ tiếu thì mấy người đó vô ăn hết, tiệm hủ tiếu sẽ bán đắt vô cùng. Nếu mà thầy bán, thế như thầy mở cái trạm xăng thì người ta cứ tới trạm xăng thầy, người ta mua. Cái nhân quả như vậy. Thì nếu mà đừng có cầu nguyện gì hết thì nó sẽ biến thành cái nhân quả, tự nhiên mình buôn may bán đắt những người mà chịu ơn với mình như vậy. Nhưng mà thầy không có thả cho nó đi theo cái nhân quả đó, nó thầy định hướng lại cái nhân quả lại bằng một lời nguyện, bằng một lời cầu. Cầu lại bây giờ ai đặt chân đi qua cái khúc đường này, sau này thành bạn đạo với con hết, cùng nhau tu hành hết. Thế là thầy không có hướng cái quả báo trở thành danh, thành lợi, thành giàu sang, mà thành đạo lý. Mà tới giờ này thầy không biết có chưa, không chẳng biết nữa. Không biết đi qua lại, không biết. Không biết mấy người đây có ai đi qua khúc đường đó chưa, thầy cũng không biết nữa. Nhưng mà cái lời nguyện nó phát ra, nó uống nắng cái nhân quả lại. Đó là một trường hợp là mình đã gieo nhân, mình định cái quả. Rồi trường hợp thứ hai nữa là khi mình đã có phước đông quá khứ rồi mình không biết, nhưng đến ngày hôm nay mình biết đạo thì mình thấy tự nhiên người mình sinh ra được nhiều may mắn. Ví dụ trong gia đình cũng khá giả, được mọi người yêu thương, được học hành đàng hoàng, mình biết mình là người có phước. Nhưng mà nếu cứ trôi trôi như vậy hoài thì cái phước nó có đi tiếp kiểu đó à, nó cũng trở thành danh, thành lợi, thành những đời sống sang giàu, hưởng thụ. Mình sợ, không thích, cái mình lại cầu nguyện lại. Mình cầu nguyện là nói thôi, cái phước mà con đã làm trong quá khứ, thôi giờ con hồi hướng cho chúng sinh hết đi. Thôi chứ vì mọi việc tốt lành hồi hướng chúng sinh, mong cho chúng sinh đều biết đạo, đều thành tựu sự giác ngộ giải thoát. Còn khi con nghèo cũng được. Có ai chịu vậy không? Nói hồi thì hồi, nhưng mà con đừng nghèo, phải không ạ? Con hồi hướng hết cho chúng sinh, ai cũng thành Phật hết, nhưng con đừng nghèo, phải không ạ? Không được. Tại khi mình hồi hướng cái phước mình đi rồi, mình phải nghèo, tự nhiên phước mình nó hết. Đó là lời cầu nguyện ấy. Hoặc là mình chưa có phước, nào giờ khi mình kiểm lại cuộc đời mình, cái mình thấy sao mình không may mắn, có nhiều chuyện trắc trở, ngày Valentine đã tới rồi mà vẫn chưa có ai tới mời mình đi chơi, vân vân. Cái mình biết là mình thiếu phước thì mình cũng cầu nguyện. Cầu nguyện sao? Cầu nguyện là xin Phật độ cho con làm được nhiều việc phước, có nhiều cơ hội để làm phước. Vì có lẽ là những kiếp xưa con thờ ơ, con hời hợt, rồi con mãi hưởng thụ, không tin nhân quả, nên không cố gắng bòn mót từng chút phước, nên bây giờ đời con có vẻ thiếu phước. Nay con gặp được Phật Pháp biết đạo rồi, thì thôi xin cho con có được nhiều cơ hội làm phước, cực khổ gì con cũng ráng được, cái gì cũng nhẫn được, cũng chịu được, cố gắng để mà làm phước. Thì cái lời cầu nguyện nó lên là ứng liền. Thế là tự nhiên mình gặp nhiều cái chuyện mà cứ phải gồng, phải gánh. Tự nhiên chuyện ai khổ đâu cũng tới mình, trước mắt mình bắt mình phải gồng, phải gánh. Đó là chư thiên đưa tới đó, chư Bồ Tát đưa tới, chư Phật đưa tới, theo cái lời xin của mình. Thì lúc đó mà khi mà chuyện cực, chuyện khổ tới, nhớ đừng có từ chối nha. Vì đã ứng với cái lời cầu nguyện của mình, để mình được cơ hội mà làm phước. Còn bây giờ cái lời cầu nguyện, cầu an đầu năm nghĩa là gì? cầu an đầu năm nghĩa là nó có cái tâm hồn nhỏ và một cái tâm hồn lớn. Tâm hồn nhỏ là mình cầu an cho mình và gia đình mình, nói là tôi vì đầu năm em xin Phật độ cho con được năm nay được bình yên, làm ăn được phát đạt, cái nào đó là một tâm hồn nhỏ thì được không? Được một chút à, là do mình từng biết Phật pháp, do mình từng cúng chùa bố thí biết làm phước, thì nếu mình đừng có cầu thì năm nay mọi việc nó sẽ xảy ra theo đúng nhân quả kiếp trước. Tức là kiếp trước mình đã làm cái nhân gì thì trong năm nay chuyện gì xảy ra nó được quy định hết à. Thì năm nay tự nhiên sẽ có người đó đến giúp mình, năm nay sẽ có người đó đến mắng chửi mình, năm nay mình đi đường mình té ăn cái, rồi năm nay tự nhiên mình trúng số ăn cái. Tức là trong năm nay những việc gì xảy ra đã được quy định từ kiếp trước. Nhưng mà cái đầu năm mình đi cầu, đầu năm mình đi cầu mình nói cầu nguyện cho năm nay con được bình an, do cái lời cầu đó thế là cái nhân quả mình được uốn nắn chỉnh lại, mình sẽ không bị đụng xe nhưng cũng không có trúng số, mình sẽ không bị ai chửi nhưng cũng chẳng ai khen, nó bằng lại, nó kéo lại, nó bằng bằng lại, nó bù qua sớt lại cho mình được bình yên theo đúng cái lời ước nguyện của mình. Nhân quả. Còn nếu mình đừng cầu, nói dạ có nhân quả gì tới thì con chấp nhận hết, thì sẽ xảy ra đúng như là kiếp trước mình đã gieo. À, đúng là tháng 2 là có một chuyện may, tháng 3 có một chuyện xui, tháng 4 có một chuyện xui, tháng 5 có một chuyện may. Cứ vậy, nó cứ theo nhân quả. Còn khi mình cầu nguyện một cái, tự nhiên mọi chuyện được uốn nắn lại. Mà nó cũng tính ra bù qua sớt lại rồi sao? Cũng vậy à. Cũng đúng với cái phước của mình thôi, chứ không vượt hơn cái phước, mà cũng không ít hơn cái phước đó. Đó là vậy. Đó là cái lời cầu nguyện của một tâm hồn nhỏ. Còn nếu mình cầu nguyện với một tâm hồn lớn là sao? Tức là mình bằng cái sự chí thành của mình, bằng cái sự tha thiết yêu thương của mình, mình cầu nguyện cho cả một đất nước này, cả nhân loại này được bình an, thì được không? Được không? Được không? Được không mà vỗ tay? Được rất ít. Khi mà bằng cái tâm cá nhân, cái phước cá nhân của mình, cái sự chí thành cá nhân của mình cầu nguyện cho đất nước mình, cầu nguyện cho cả thế giới mình, thì được rất ít. Nó cũng thay đổi cái nhân quả của cõi đất này luôn, cũng thay đổi nhân quả của đất nước này và của cái thế giới này, chứ không phải không, nhưng thay đổi rất ít vì có một mình cầu. Cho nên nếu lúc đó tất cả mọi người đồng cầu nguyện thì cái nhân quả của cả cái quả đất này được uốn nắn luôn, uốn nắn luôn. Cái sự cầu nguyện chân thành, chí thành, tha thiết của đông người thì nó thay đổi cái nhân quả luôn, không phải là không đâu. Vừa rồi ở Nghệ An thì cũng kể lại cái câu chuyện mà cái cơn bão Hải Yến vừa rồi. Thì kể lại cái chuyện là hôm mà cái cơn bão thổi vào Quảng Bình, cái tan nát hết trơn. Thầy ra ngoài thì làm lễ, à thầy ra ngoài đó giảng bài pháp. Cái bài pháp của thầy, cái tựa nghe rất là rùng rợn, là làm sao để dừng một cơn bão. Tựa mà thách đố cả thiên nhiên. Nhưng mà nghe thì không phải là thầy thách đố thiên nhiên, mà thầy năn nỉ thiên nhiên. Làm sao để dừng một cơn bão. Thì khi thầy vừa trở vô Nam, cái bắt đầu xuất hiện cơn siêu bão Hải Yến, tốc độ gió 375 km/h bay qua Philippines thổi như một trái bom nguyên tử tan lành, rồi rùng thẳng về Việt Nam. Lúc thầy kêu tất cả Phật tử mình cầu nguyện hết, nhiều người cầu nguyện, bỗng nhiên vừa tới bờ biển rẽ 90 độ đi về phía Bắc mất luôn. Thầy nói đó là điều rất là kỳ diệu, mà bằng sự cầu nguyện của rất đông người, rất đông người, chứ không phải một người. Cho nên vì vậy, trong cái lễ cầu an đầu năm, mà nếu ta cầu nguyện cho đất nước mình, cầu nguyện cho thế giới mình, thì một mình nó cũng có tác dụng, chứ không phải là không, nhưng ít lắm. Nhưng mà nếu tất cả mọi người đồng lòng cầu nguyện, thì nhân quả của cõi đất này chuyển biến liền. Nên vì vậy mà ta có cái lễ hội vậy đó, càng đông người càng tốt, để cùng dâng lên Tam Bảo cái lời cầu nguyện chí thành đầu năm. Vừa là cầu nguyện cho cá nhân mình, cầu nguyện cho gia đình mình, và cũng cầu nguyện cho đất nước mình, thế giới mình. Như vậy là cái lời cầu nguyện nhỏ cũng có, lời cầu nguyện lớn cũng có. Như vậy thì rất là tốt đẹp cho cái cuộc đời của chúng ta, cho thế giới của chúng ta. nhưng phải tất cả mọi người, chứ một hai người thì ít lắm nha. Hôm nay cái đề tài thì nói là để dành phước cho những việc lớn hơn, để dành phước cho những việc lớn hơn. Cái đề tài hôm nay thì nói vậy, nghĩa là lát nữa sau khi thầy giảng xong chút thì thầy thỉnh tất cả mọi người vào trong chánh điện để làm lễ cầu an đầu năm nha. Tên đã viết rồi thì phải đi đọc cùng với thầy làm lễ. Điều ta hiểu thứ nhất, làm phước là khó, làm cho có phước là khó. Vì trong nhiều kiếp trôi lăn, nhiều khi ta chưa gặp Phật Pháp, ta chưa tin nhân quả, ta chưa biết rằng cái phước mới là tài sản thật của ta. Từ cái tài sản thật đó, ta mới có cái tài sản giả ở bên ngoài. Gọi tại sao là tài sản giả? Vì nhà, cửa, xe, cổ, danh vọng, nó chỉ là cái bề ngoài, mà của cái lõi bên trong là cái phước. Cái phước mới là cái tài sản thật. Mà để có được cái phước đó thì ta phải vất vả lắm mới làm nên được. Phải chịu cực, chịu khổ, phải thương con người, phải tử tế với mọi người đó, phải kính trên nhường dưới, phải chắc chiêu tận tụy từng chút vậy mới bắt đầu ta tích lũy được cái phước cho mình. Và làm phước đã là khó. Vậy mà còn cái khó hơn nữa là để dành phước không có xài. Để dành phước nó khác với để dành tiền. Tiền á, mình để dành càng nhiều á thì mình càng hết phước. Ngộ vậy nha. Thì có nhiều tiền cất hết, cất giấu, thì phước mình cạn rất nhanh. Nhưng mà phước mà mình để dành thì cái nó trở thành một cái đức rất là lớn để mình chuẩn bị làm một cái việc vĩ đại. Nó khác nhau. Ban đầu tiền nó là cái hình ảnh của phước. Vì người nào phước nhiều thì tiền mới nhiều. Đúng như vậy. Nhưng mà về cái để dành á, thì hai cái đó nó ngược nhau ạ. Tiền mà càng để dành chừng nào thì phước mình càng mất chừng đấy. Nhưng mà phước càng để dành chừng nào thì cái đức mình càng lớn chừng đấy. Đây là điều rất là lạ. Thì nói này chắc mọi người cũng chưa nghiệm ra hết. Nhưng nó vì sao mà tiền để dành càng nhiều thì phước mình càng hết? Ai biết? Vì mình không đem ra dùng những việc có ích, mà nó chỉ là biểu tượng của lòng tham lam. Mình giấu nó trong nhà chỉ để thỏa mãn lòng tham, sự ích kỷ, vậy thôi. Cho nên cứ càng để tiền càng nhiều thì phước càng giảm. Nói vậy không lẽ con đem cho uổng quá? Thầy không kêu đem cho, nhưng mà hãy sử dụng hợp lý. Trong đó kể cả việc gì? Việc đầu tư, việc làm ăn. Nhất là những người có tài kinh doanh thì mình tổ chức kinh doanh để tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác. Mình mở một doanh nghiệp, lấy vốn để mở một doanh nghiệp gì mình cũng thuê được. Ví dụ một doanh nghiệp nhỏ mình thuê được 5 người, 7 người. 5, 7 người có công ăn việc làm. Mà nếu mình giỏi, mình mở được doanh nghiệp lớn thì thuê được 100 người, 500 người. Thì 100 người, 500 người có công ăn việc làm. Thì khi mà đồng tiền mà đưa ra đầu tư có khi nó rủi ro dữ lắm. Có khi nó mất chứ không phải không ạ. À. Bởi vậy phải cầu nguyện, phải tha thiết để mà ơn trên giữ gìn cho mình, đem ra tiền nó đầu tư chính đáng, đừng có hao mất. Mà mọi người được công ăn việc làm, chứ mình chả cầu mong mình lời. Thì đó là đồng tiền nó có phước. Còn cứ để yên nó thôi, cứ tích lũy từng đống, một ngày nào đó nó mất sạch. Giống như công ông lão mà cả một đời đi ăn xin mà được 25 cây vàng, nhớ không ạ? Nhớ không? Đối với Đồng Tháp á, bữa nọ cướp vô kề dao lấy sạch, mà bữa nào cũng phải cực khổ đi ăn xin lết bết vậy, đội xương đội nắng như vậy để dành, rồi nó mất bất ngờ. Vì sao? Vì không có phước để giữ. Còn nếu lúc đó là 25 cây vàng đó, hoặc là ông mở một cái tiệm hủ tiếu gõ, hoặc là ông đem cúng chùa sạch, hoặc đem bố thí sạch, hay là giúp cho ai xây một cái lớp học tình thương nào đi, thì phước cũng thật là lớn đời đời. Nhưng tiếc rồi không làm được, ông cướp lấy mất. Nên cái nó hết phước rồi, bởi vì tích lũy rồi ông hết phước, mất luôn cái số đó luôn. Chứ để dành được 25 cây đó là cũng là có phước lắm, nhưng mà mất tiêu luôn. Vì sao? Vì cái để dành nó hết phước. Nên đừng có để dành tiền nhiều. Ở đây có ai có để dành tiền nhiều không? Cho sư phụ xin địa chỉ. Còn cái phước mà ta để dành á, thì đức ta càng lúc càng lớn. Vì sao vậy? Vì để dành phước nghĩa là không hưởng thụ. Mà cái khó này, cái khó là không hưởng phước. Làm phước đã khó rồi, để giành phước còn khó hơn. Vì sao vậy? Vì khi ta có phước, tự nhiên nó có cái khuynh hướng tự nhiên là bắt ta phải hưởng phước. Khuynh hướng nó rất tự nhiên, ta không muốn đâu, nhưng tự nó bắt ta phải hưởng phước. Và hồi xưa mình đấu tranh cực khổ để mình làm phước, ngày nay mình đấu tranh cực khổ với chính mình để đừng hưởng phước, còn khó hơn nữa. Nên ví dụ như là bây giờ tự nhiên mình có những cái may mắn, tiền bạc mình cũng tương đối thông thả rủng rỉnh, mà giờ bắt mình chỉ trong nhà chỉ được có 3 bộ đồ giống ngày xưa, vậy mà nó rách thì vá, đi tiếp bắt mình đi chiếc xe đạp cà tàng, nó xúc sên hoài, đi được 3 bước đạp cái xúc sên ngừng lại, xuống gắn dây sên vô rồi đạp tiếp, mình không chịu nổi. Thế là mình phải làm sao? Thôi đành phải mua một chiếc Airblade đi cho nó giống như người ta, phải không? Rồi quần áo thì giờ nó nhiều quá thì cũng mua 3, 4, 50 bộ để rồi khi mặc bộ này mặc bộ kia thay. Tự mình phải hưởng phước, mà điều đó rất tự nhiên, mà không ai khó chịu. Khi mình có phước mà mình hưởng á, tự nhiên người ta nhìn vô người ta không khó chịu. Còn mình bắt đầu phước mình mà nó âm á, mình hưởng người ta nhìn vô người ta khó chịu nha. Lạ vậy. Ví dụ mình thầy nói đơn giản điều này thôi. Ví dụ khi thầy ngồi đây thầy giảng, mọi người nhìn thấy khó chịu không? Có không? Không, vì cái phước thầy nó tương đương. Nhưng bây giờ bất ngờ một người nó lên đây ngồi nói chuyện, nói giống như thầy, vì thầy đứng là thầy nhường liền micro liền. Mọi người chịu không? Chịu không? Tự nhiên mọi người thấy khó chịu phải không? Nói ông là ai, sao ông ngồi ông nói lải nhải, làm như thầy đời người ta vậy. Thầy giảng thì không may mắn thầy vì đặt làm thầy đời, nhưng mà người khác lên nói những lời giống thầy, tự nhiên người khác khó chịu. Nếu bộ anh thầy đời tôi hay anh muốn dạy tôi ha? Trong khi cái người đó nói giống y hệt thầy, người ta nghe khó chịu liền. Vì sao vậy? Vì phước nó không phù hợp. Thì cũng vậy, ví dụ ta có phước rồi mà ta hưởng phước, mọi người thấy bình thường. Chính vì mọi người thấy bình thường cho nên mình tự nhiên mình thích hưởng phước. Và hưởng phước tức là cái phước nó cũng bớt dần, mình không để dành phước được. Rồi có phước rồi hưởng, hưởng rồi hết. Hết rồi làm phước có được ít phước rồi, rồi hưởng. Đó là người tốt đó nha. Còn cái người mà xấu á, hưởng cho cạn kiệt luôn, hưởng cho âm cái phước mình luôn, rồi chết làm chó luôn. Như con chó đang ngồi đi như này, đời trước là có phước hưởng, hưởng cho sạch, hưởng sạch rồi hết phước rồi, đi mượn vay mượn hưởng tiếp, hưởng xong chết đọa làm chó luôn. Giờ lên đi thất nghiệp, đầu thai vô chùa thất nghiệp đâu chuyện gì làm đâu, tối xỉu gâu gâu được vài cái rồi vô kiếm chỗ nằm vậy đó, mà không có ăn trộm gì hết, cứ xỉu gâu gâu vài cái thì kiếm ăn, đâu có chuyện gì làm đâu, thất nghiệp luôn đó. Vậy làm đi đó, vậy đó. Thành thử đó là cái người xấu là ham hưởng, còn cái người tốt bình thường thì cứ hưởng dần hưởng dần, hưởng cho hết phước rồi làm phước lại. Còn bởi vậy hôm nay thầy nói một cái đề tài nó tinh tế là để dành phước. Mình không biết phước mình bao nhiêu mà để dành phước, mà để dành phước khác với để dành tiền. Mà cái thầy nói là tiền mà để dành, thầy nhắc lại, tiền mà để dành thì sao? Thì sao? Hết phước. Phước mà để dành thì sao? Thì cái đức mình lớn lên. À, đây là điều lạ, nhớ nha. Tại sao mình để dành phước thì cái đức mình lớn lên? Vì mình kiềm chế được bản thân mình. Kiềm chế được bản thân mình. Ví dụ bây giờ vậy. Cũng trên bàn ăn cái người ta đến là mời mình cái món rất là mắc tiền. Thì ở đó mình xứng đáng được hưởng, nhưng mình đã không ăn. Mình nhìn xuống mình nói thôi ăn mấy món sơ sơ thôi, còn cái món này để dành lát thế nào với nhân viên họ dư họ sẽ chia nhau, họ đem về gia đình họ. Mình kiềm chế không ăn thì sẽ có người được hưởng cái đó. Thì cái việc mà có người được hưởng cái đó thì nó đương nhiên. Nhưng cái mình kiềm chế không ăn vì mình nghĩ tới là lát nữa cái người nhân viên phục vụ họ sẽ chặt cái con gà đó ra 5-7 miếng rồi họ về chia cho mỗi người miếng đem về nhà con họ ăn. Cái suy nghĩ đó thôi làm cái đức mình lớn lên. Rồi hoặc là một người thầy tu cũng vậy. Một người thầy tu ví dụ như là thầy tu thì bị giới nhiều lắm, mà trong các giới đều là cấm để hưởng phước hết, không cho thù hưởng nhiều lắm. Mà cái đời nay thì bớt, ví dụ như đời ngày xưa thời Đức Phật là không cho giữ tiền, là cúng thức ăn thôi chứ không giữ tiền, mà sống liều mạng vậy đó. Các vị tỳ kheo xưa sống liều mạng, không giữ tiền nha, đói ráng chịu à, chỉ đi xin ăn thôi. Qua 100 năm sau thì các vị tỳ kheo trẻ thấy giữ tiền bình thường, người ta cúng. Thấy mấy thầy cứ đi xin ăn, nhiều khi cần mua một cái vải khó khăn quá, mua một cái vật dụng gì khó khăn quá, các Phật tử thời đó cũng cúng tiền luôn. Quý thầy muốn mua thì mua, chứ đụng chút quý thầy réo con ngoài cũng mệt. Nhiều quý thầy gợi ý đó, nói là thí chủ ơi, hôm nay cái giường thầy nó gãy mất tiêu à. Thế là Phật tử phải chạy vô dòm cái giường sao rồi đi kiếm đóng lại cho thầy, mua vá lại cho thầy. Rồi nói thí chủ ơi, hôm nay trong chùa có người bệnh mà không có tiền mua thuốc. Cái Phật tử chạy vô rước thầy thuốc vô, riết cực quá, nói thôi con đưa thầy tiền đó. Đó. Có gì thầy cần thì mua cho rồi, khỏi kêu con nữa mệt quá. Thế là tự nhiên cái thầy giữ tiền. Mà Phật tử cũng thấy việc quý thầy giữ tiền bình thường mà nó tự nhiên, nó đỡ cực mình. Mình thì thương quý thầy, mà mấy ông không giữ tiền là mình cực quá đi. Cái gì cũng kêu hết, thôi đưa tiền cho mấy ông xài nó xài. Cái bắt đầu phát sinh khuynh hướng xài tiền. Thì xài tiền thì trời biết là mấy ông thầy đó tiền nhiều tiền ít, phải không ạ? Ông cũng giấu mất tiêu chứ không biết tiền nhiều tiền ít. Như Phật tử giờ biết thầy tiền nhiều tiền ít không? Đố biết khen hay á. Thì bắt đầu nó có một cái là nó hơi dư hơn so với thời Đức Phật. Lúc các vị thường tọa ông cự lắm, nó phải sống liều mạng như thời Đức Phật, không giữ tiền, thì có cái gì cũng sống sống chết chết không cần. Nhưng mà mấy Phật tử họ cũng ủng hộ mấy ông thầy trẻ, nói thôi cho giữ tiền đi mà. Cái đạo Phật phát sinh ra thành hai bộ phái lớn liền, một là đại chúng bộ, nó dễ giải bớt trong giới luật, và hai là cái vị thượng tọa bộ, là muốn giữ khắt khe như thời Đức Phật. Đạo Phật bắt đầu phân hóa từ đó, chia ra tới mấy chục bộ phái, chia ra 20 bộ phái. Rồi cái cho tới thời bây giờ, cho tới thời bây giờ thì quý thầy lúc nào cũng được dạy là phải sống một đời sống giản dị, đơn sơ. Ai đi tu là cũng được cái lời dạy đó, đọc từng bài kinh tụng, kinh Di giáo, trong giới, trong luật cái nọ đều được dạy như vậy. Nhưng mà bước vào đời sống thực tế không phải dễ nha. Không phải dễ mà thầy nói, bởi vì cái để dành phước khó là vậy đó. Ví dụ thầy nói ngay chùa mình thôi. Ngay chùa mình thôi bây giờ, ví dụ như thầy ngồi giảng, thầy kêu đóng cho thầy cái bàn này được rồi. Vậy là được rồi, thầy ngồi và giảng được. Quý Phật tử nhìn lên thấy cái bàn này dễ chịu không? Được phải không ạ? Nhưng mà lại có một ông thầy khác, cũng một ông thầy, ông lên ông nói trời ơi, ông thượng tọa, ông nổi tiếng gì mà ngồi cái bàn gì đó mà nó sập sệ, nó tệ còn hơn cái chùa con nữa. Ông đóng một cái bàn hoành tráng lên, cúng này liền trên kia, gỗ đồ thiệt, bắt tiền rồi để bên đó, thầy cũng đâu có xài đâu. Mà không xài để đó, thành ra cũng tội ông. Mà không dùng cái ông không có phước, nhưng mà dùng thầy thấy khó chịu. Tự nhiên bây giờ tới buổi thầy giảng, bưng một cái bàn hoành tráng to bên đây to bên kia qua ngồi, bệ vệ mấy gì cái, thầy lại khó chịu. Mà thầy thích cái gì nó đơn giản vậy, quý Phật tử nhìn lên cũng không khó chịu, phải không ạ? Là bởi vì cái này nó vừa với phước của thầy. Cái phước thầy nó chỉ có cái bàn này thôi. Giờ thầy ngồi cái bàn kia, quý Phật tử nhìn lên bắt đầu trề môi liền, sang quá mà, giàu quá mà, cái thầy cũng không sống nổi nữa, nên thôi ngồi bàn này cho chắc ăn. Mà bây giờ thì bây giờ nói ví dụ thế này, quý Phật tử nhìn qua thấy cái sắc ngổn ngang bên kia không ạ? Thấy không? Chùa mình đang làm cái gì vậy? Thì tính làm cái mái che. Mái che nó mục hết rồi, nên thì phải thay hết từ bên đây qua tới bên kia. Để cho tới ngày lễ đó, quý Phật tử được tương đối là ấm áp trong cái mái che, làm lại mái che rất là lớn, từ suốt cái nhà mình đó qua tới bên đây. Thì cái giá tiền cũng rất là cao, mà nếu không có tiền không làm được. Mà đụng chuyện cái kêu Phật tử nó bây giờ thôi thầy không giữ tiền, Phật tử lên phát tâm làm giùm thầy, đứng nó coi giùm thầy, trả tiền công thợ thầy, cái thầy không đụng tới tiền à. Nghĩa là mua thì lấy tiền trả tiền sắt, tới tiền công thợ trả tiền thợ thầy, chứ thầy không đụng tới tiền. Phật tử làm sao? Phật tử thương thì cỡ nào thương rồi cũng vĩnh biệt thầy, nói thầy làm khó con quá, thôi nghỉ chơi thầy liền. Còn nếu mà thầy nói thôi đưa tiền đi để thầy lo, phải không ạ? Tiền vật liệu thầy trả, tiền công nhân thầy trả, Phật tử rất là dễ chịu. Thì Phật tử, lòng của Phật tử tức là lòng trời mà. Ý Phật tử là ý trời mà. Cho nên thầy buộc phải chiều ý trời, tức là chiều ý Phật tử, thôi đưa tiền thầy giữ, để thầy trả tiền vật liệu, trả tiền nhân công. Nó thành ra thầy cũng lại phải giữ tiền. Đó, mà nếu thầy giữ tiền mà thầy lo cho thầy, cá nhân phục vụ thầy, thầy chết liền. Nó thành ra cái hưởng thụ. Còn ở đây thôi, nó an ủi được chút là thầy cầm tiền nhưng mà thầy lo cho việc chung. Thầy che cái máy vòm này có phải cho thầy ở không? cho ai ở vậy? Hả? Cho ai ở vậy? Cho mấy người này nè chứ ai? Thì cũng làm mấy người này đó, cho ai đâu. Thử ra không khéo một chút xíu là mình bị hưởng phước, mà đời sống của các thầy là bị hạn chế cái đó dữ lắm. Trong luật rồi dạy cái đó rất là kỹ, nhưng mà để đấu tranh để đừng cái hưởng thụ là cả một sự đấu tranh, cả một sự đấu tranh chứ không phải dễ đâu. Ví dụ từ món ăn, từ cái y phục, từ cái vật dụng trong nhà, trong cửa, từ tiền, từ bạc. Ví dụ khi mình có phước thì Phật tử cúng dường, nhưng mà hưởng hết là chết liền. Phải làm sao? Đơn giản hạn chế bớt và để cái dùng đó cho việc chung, chứ không được cho cá nhân mình. Vì vậy khi người mới tu phải tập để sống đơn giản, để sau này mà khi mà có phước, mà có vẻ dư giả rồi, thì đừng dùng cho mình, mà chỉ dùng cho cái việc chung mà thôi. Như vậy thì còn có người thế gian, ví dụ người thế gian, ví dụ cư sĩ tục gia, thì theo cái phước của mình mà mình được giàu sang sung sướng. Nhưng mà người hiểu đạo thì hết sức cẩn thận, vì mình được may mắn rồi đó, được giàu sang sung sướng rồi đó, nhưng mà cứ lo cho mình, cứ hưởng cho mình, chết liền. Nhớ có hai cái người Phật tử, một cái thầy nhớ hai trường hợp, hai cái người Phật tử. Một cái người Phật tử là rất thích bố thí và cúng dường, và cái việc làm ăn nó cứ may mắn và cứ phát đạt lên mãi. Những người mà bạn đạo biết đều khâm phục. Khâm phục là người này có tấm lòng. Rõ ràng là từ mấy chục năm qua, lúc nào cũng bố thí, cúng dường, làm phước bằng khen gián đầy nhà. Vừa cúng dường trong đạo, vừa bố thí ngoài đời, giúp chính quyền địa phương. Rất là đẹp. Mà cái may mắn cũng tới liền vậy đó. Cho đến một khi cất một cái biệt thự thiệt to luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ sang. Thì cái mời thầy tới, thầy bước vô cái nhà, thì nằm nghỉ buổi trưa, rồi trong bụng thầy than rồi. Trong bụng thầy than dần. Thầy nói hưởng phước vội quá, nhưng mà bây giờ người ta xây rộn lên mình nói làm sao giờ. Thôi thầy im lặng, không nói. Mà đúng là chưa được năm sau, phải bỏ nhà mà đi. Không ở nhà đó được nữa, trốn đâu mất không biết. Vì hưởng phước vội quá, họa nó tới. Rồi còn một Phật tử khác cũng vậy, cũng là người có tâm, cũng hay bố thí giúp đỡ cúng dường, rồi làm ăn rất là phát đạt. Rồi hai vợ chồng bàn nhau là để cất một cái biệt thự ở cho nó sướng, nó giống như người ta biệt thự. Nhưng đến khi nghe được bài giảng của thầy, hai vợ chồng quyết định ngưng, không làm gì hết, không hưởng thụ, không cất nhà, chỉ để tiền để làm phước thôi, ngưng lại không cất nữa. Mà cái người thứ hai này mới là người không hưởng phước, để dành phước. Mà cái người mà để dành phước thì cái gì nó lớn ra? Cái đức nó lớn ra, biết kiềm chế mình, cái đức lớn ra. Mà cái người mà phước không hưởng nên nó vẫn làm sao? Vẫn còn tràn đầy. Mà cái đức nó lớn ra, như vậy người này vừa có phước mà vừa có đức. Mà người vừa có phước vừa có đức, nói một câu động lòng trời. Thì dùng cái chữ là nói một câu động lòng trời. Thì trở lại cái cơn bão hải yến, thì nói có phải là do cái sức của mọi người cầu nguyện, mà cái sức mạnh tâm linh nó dừng cái cơn bão lại hay không? Nó bẻ hướng cơn bão đi, phải không? Nó không. Sức người là không nổi, mà sức của ai? Sức của chư thiên trên trời mới dừng một cơn bão được. Các ngài mới đủ thần lực để mà phá tan một cơn bão. Nhưng mà vì sao các ngài ra thần lực để mà dừng một cơn bão dùm cho con người? Bởi vì các ngài động lòng, gọi là động lòng trời. Mà vì sao các ngài động lòng? Bởi vì các ngài cảm thương tấm lòng của những người ở dưới đất này. Các ngài nhìn xuống thấy những người dưới đất này có tâm thành, có lòng quý kính, biết là tu tập theo Phật Pháp, biết thương yêu nhau, biết lo lắng cho nhau, nên các ngài động lòng. Mà các ngài động lòng, các ngài ra sức thần một cái, thì một cơn bão như là một trái bom nguyên tử phải dừng liền, phải tan liền. Nên cũng vậy, cái chữ động lòng trời là hay lắm. Ở trên chư thiên vậy, các ngài cũng thường theo dõi con người. Các ngài ở trên trời nhìn xuống mình giống như mình nhìn xuống bầy kiến. Mình nhìn xuống bầy kiến mình có để ý không?
Không,
mình không để ý. Mình thấy con kiến bò qua, con kiến bò lại đi tha mùi cực khổ, kệ nó. Nghiệp nó là vậy, nó đành phải chịu, mình cũng không giúp nó được. Ví dụ mình thấy con kiến đi tha mùi về tổ, mình thấy mình đi luôn. Có bao giờ mình lại mình lấy khười 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 để tao khiêng cho, mình gấp cái cục mùi về bỏ gần tổ của nó không? Rồi mình đi hết cả ngày, nó tha được cái gì mình bóc, mình bỏ gần tổ giùm cho nó đỡ cực, có không? Không, không ai làm chuyện đó cả. Thôi mày tha, mày cứ tha, tao đi qua mà không dẫm mày là mày may lắm rồi, đừng đòi hỏi gì nữa. Tức là mình rất lạnh lùng, nhưng mà chư thiên trên trời nhìn xuống mình thì không có lạnh lùng như mình. Các ngài có lòng hơn, quan sát mình kỹ hơn. Nhưng mà các ngài cũng không có can thiệp vào hết từng số phận của mình đâu. Không can thiệp hết đâu, vì chúng sinh nhiều quá, tới 7 tỷ người mà. Mỗi người có cái nhân quả chồng chéo phức tạp, mà nếu đụng vào thân phận một người này thì nó đụng lây lan qua thân phận của bao nhiêu người khác. Phải không ạ? Ví dụ như bây giờ nó chờ thấy cái cô này cổ khổ quá, cái can thiệp đừng cho cổ khổ nữa, cổ phải sung sướng, chồng cổ phải thương cổ, chứ không được mà chồng cổ mỗi ngày đánh cổ như vậy. Can thiệp, dùng thần thông can thiệp, đụng tới ông chồng liền. Tại sao? Tại ông chồng ổng là oan trái đời trước, ổng phải trả thù. Đời xưa bà này ăn hiếp ổng dữ lắm, đời này ổng làm chồng lại. Đời xưa đó, cái bà này là gì? Bà này là người đàn ông đi cày ruộng à. Và ông chồng là gì? Là con trâu cho bà cày, bà tối bà cầm roi bà quánh riết. Và đời sau cái con trâu lên làm chồng, bà xuống làm vợ, bắt đầu quánh lại, nó cây đập lại. Bây giờ dòm xuống thấy tội quá, cái chặn bà này lại, không cho thì con trâu nó không có mãn nguyện cái trả thù của nó. Hồi xưa đếm nó từ mà lúc mà nó bắt vô, nó đẻ ra làm ở trong cái cày ruộng, trong cái nhà đó cho tới ngày nó chết, là bà đánh nó tất cả là 1672 cái roi. À, bây giờ nó mới đánh được có vài 200 cái roi, nó chưa đủ, chưa đủ 1672 cái roi, chưa trả xong món nợ. Nên can thiệp vào số phận một người là nó lây lan, nó đụng hết những số phận người khác. Nên vì vậy chư thiên ít can thiệp, tuy nhiên chư thiên sẽ can thiệp. Khi cái tâm của người đó sáng rực lên ở dưới cõi trần này, người đó sống dưới cõi trần này mà tâm hồn sáng rực chiếu lên cả cõi trời. Vì sao? Vì người đó phước lớn và đức lớn. Người đó phước nhiều và đức lớn. Thì cái người đó giống như bầy kiến đi lúc nhúc, nhưng mà con kiến đó, nó chiếu hào quang. Nó chiếu hào quang là chư thiên cũng phải để ý. Cũng phải nhìn xuống cái thế giới 7 tỷ người này lúc nhúc. Nhưng mà có những con người ánh sáng cứ lấp lánh chiếu lên tới cõi trời. Nên chư thiên lúc nào cũng quan sát những người đó để gì? Để lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu những người đó ha. Chư thiên vậy đó. Thì mình cũng vậy. Mình đã nhiều kiếp mình tích lũy làm phước, mà khi cái phước đến mình từ chối không hưởng để dành phước, thì cái đức lại lớn ra. Mà cái người phước lớn đức lớn nói một lời động lòng trời. Thì khi mà cầu xin một cái gì thì chư thiên đáp ứng liền. Đó là tại sao có những lời cầu nguyện mà cực kỳ linh diệu. Cầu là được liền. Cầu là được liền. Vì sao như vậy? Ví dụ bây giờ thế này nói. Thì mình đi qua một cái đoạn đường đó, mình thấy cây cầu nó hư. Hỏi địa phương nói, ủa sao cầu này thấy nó sập sệ quá mà không ai làm. Nói dạ không đủ ngân sách thì ơi. Nói địa phương thì không đủ ngân sách, xin ở trên thì chưa rót về, dân cũng không đủ sức góp. Mình đứng mình thấy động lòng, mình đứng mình chú nguyện thôi. Nói nguyện sao cho cái cầu này được làm lại để cho dân đi qua đi lại được an toàn. 7 ngày sau tự nhiên cấp trên rót vốn về liền. Có người quyết định được, có cái người đến hỗ trợ liền. Mình đi mất mình chả để ý nữa. Mình cũng đi khỏi đó rồi mình cũng không bao giờ mình trở lại. Đến cái năm sau mới nghe nói à, kỳ đó anh về anh thăm cái đó rồi anh đi về mất. Rồi 7 ngày sau có người tới bắt đầu lên cái triển khai phương án làm cái cầu luôn. Mình mới sực nhớ là mình đã đứng cầu nguyện dùm cho cái cầu, mình cũng quên. Nhưng một lời cầu nguyện của mình động lòng trời, và ở trên chư thiên tìm cách phù hộ để cho cái cầu được thực hiện. Cầu đó cũng chẳng liên quan gì tới mình, nhưng một lời nói của mình thôi động lòng trời là xoay chuyển thay đổi tình thế liền. Vì sao? Vì mình có phước và có đức. Nên nói cái người mà có phước lớn mà không hưởng để dành thì sẽ làm được những việc lớn hơn. Đó là hôm nay cái đề tài của ta là vậy đó, để dành phước cho những việc lớn hơn. Mình không hưởng phước cho mình, để nó kiềm chế không hưởng, thì khi nào mình cần mình nói một câu động lòng trời, thay đổi được cả hoàn cảnh, cái tình thế của bao nhiêu người khác là như vậy đó nha. Rồi cái thứ hai nữa là động lòng người. Động lòng người là sao? Động lòng người. Hồi nãy là mình động lòng trời, bây giờ là động lòng người. Đó là người mà có phước và có đức á, nói một tiếng bao nhiêu người lắng nghe. Có phải thầy không? Không, thầy không phải thầy, thì thầy ít phước lắm. Nhưng mà ví dụ thế này, ví dụ mình là người Phật tử, mình có phước khá giả rồi không hưởng phước. Nên khi mình gặp những người bạn bè ngày xưa họ ăn chơi nọ, họ chả biết đạo là gì, mình gặp mình chỉ nói một câu thôi: à, rằm này tôi đi chùa, anh đi với tôi lên chùa nghe giảng được cho tu tỉnh bớt. Cả đời nó chẳng bao giờ nó nghĩ tới chùa, cả đời nó chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện tu tỉnh, chỉ khoái có là hưởng, ai rủ là nhậu thôi. À, chứ không bao giờ nghĩ tới chuyện tu tỉnh. Mà tự nhiên gặp mình nói một câu: rằm này tôi đi chùa, anh đi với tôi. Nghe lời liền, không dám cãi. Mặc dù là bạn bè ngang lứa, nhưng vì mình có phước và có đức, đức mình lớn, phước mình nhiều, nói một câu đi liền. Bữa đó nó dẹp hết công việc, dẹp hết 3-4 cô bồ. Ngày Valentine hôm nay là đáng lẽ hẹn, ngày hôm nay là đáng lẽ là ngày phải đậm đà lắm, đã chuẩn bị rồi. Buổi sáng gặp cô nào, buổi trưa gặp cô nào, chiều gặp cô nào, tối gặp cô nào, để mới đầy đủ bổn phận trong ngày Valentine, phải không? Vậy mà đành phải nhắn tin là: hôm nay anh đau bụng quá, anh hủy buổi sáng với em. Cô kia là: cúng yêu của anh ơi, anh chỉ yêu em nhất trên đời, nhưng mà buổi 11 giờ này anh có phải gặp bác sĩ, nghe đồn là anh có bị ung thư thôi. Còn buổi trưa thì là: con mèo mũm của anh ơi nha, anh đành phải lỡ hẹn với em ngày Valentine này, hẹn Valentine năm sau. Vì hôm nay là chuyện má anh xích chết, hơn là nhắn tin cho 4 cô bồ từ sáng tới tối dẹp hết để đi chùa với mình. Vì sao vậy? Vì mình nói một tiếng động lòng người, thuyết phục được vào trong tâm hồn người ta sâu thẳm, nói một tiếng nghe lời đi chùa liền. Cho nên cái người mà cái phước lớn, đức lớn, mình nói động lòng người và kêu người ta đi về được với Phật Pháp, đi về được với điều thiện. Còn mà nếu mình chưa đủ phước, chưa đủ đức, mình cứ đến mình nói điều thiện người ta, cái cười mỉm mỉm: nay mày dạy đời tao hả? Tiếng nó chống lại, phản kháng lại. Nói à, mình kêu đi chùa, nói thôi mày đừng đạo đức giả, là mệt quá, mày sống trên đời là phải hưởng thụ, nó cãi liền. Còn khi mình có phước có đức, nói không cần giải thích: rằm này mày đi chùa với tao, có ông thầy ròm ròm ông giảng nghe cũng tạm được, đi lên nghe với tao, tu tỉnh bớt đi. Thế tự nhiên nghe lời không dám cãi, là động lòng người. Nên vì vậy cái người mà có phước lớn, có đức lớn, ta sẽ làm được những chuyện lớn hơn. Đó là gì? Là thu hút được, lôi kéo được rất nhiều người về với điều thiện, về với Phật. Nhớ như vậy. Cho nên ta phải để dành phước để chi? Để động lòng người, để thuyết phục người về với đạo. Còn nếu mình có phước nhiều mình hưởng hết nhiều, có phước nhiều hưởng hết nhiều, mình nói không ai nghe à nha. Nói không ai nghe à. Còn hễ mình nói người ta nghe, nó động lòng, tức là mình có đức và có phước. Mà để được như vậy thì phải làm sao? Phải để dành phước. Mà để dành phước làm chi? Cho những việc lớn hơn. Nhớ như vậy nha. Cái điều nữa là cái người mà có phước có đức á, thì một lời chúc của họ cực kỳ linh nghiệm. Một lời chúc của họ cực kỳ linh nghiệm, quỷ thần phải nghe theo mà làm. Nói ví dụ thế này, ví dụ có người đã bệnh nặng thì cái người ai cũng tới chúc: thôi thấy anh bệnh gần chết rồi, thôi tôi chúc anh là đừng chết, à, có gì thì thôi cứ nằm bất động nó thôi, đừng chết, nằm thở oxy hoài cũng được, cứ đừng chết nha. Ví dụ mình đến mình chúc vậy. Còn cái thấy người ta bị xe tông thì nằm liệt hết trơn, thấy tội quá, nói thôi thấy tội quá, thôi anh cầu mong cho anh được hồi phục, có cưa chân thôi, đừng cưa hết hai chân nó tội nghiệp như vậy. Nó chúc, nhưng mà ai chúc gì bác sĩ cưa cũng cưa hết hai chân, chết cứ chết, phải không? Nhưng mà cái người mà có phước có đức họ tới, họ đứng, họ chỉ nắm tay họ nói chúc cầu mong cho anh được bình phục qua khỏi, thế là phục hồi. Kỳ lạ luôn. Bởi vì sao vậy? Cái lời chúc đó quỷ thần phải nghe lời, nghĩa là những chư thiên chư thần rồi đó, nghe cái lời người này chúc cho người kia là các vị lật đật dùng thần lực để làm thực hiện cái lời chúc đó liền. thực hiện cái lời mong ước đó liền. Lạ vậy, cái người có phước có đức nói một tiếng quỷ thần ủng hộ làm theo. Cho nên ông bà mình hay nói là đức trọng quỷ thần kinh là như vậy. Giữ cái đức cho lớn, mình nói một tiếng quỷ thần ủng hộ mình, làm giúp cho mình cái điều mơ ước của mình liền. Cho nên vì vậy đừng coi thường cái lời chúc. Với ngày Tết ta cứ chúc cho nhau, đừng có nghĩ rằng cái lời chúc đó nó vô tình rồi lại chỉ cho vui, không có đâu. Nếu lỡ mình là người có đức, có phước, mình chúc một tiếng người ta hên cả năm, không phải là không đâu. Nên ở đây về chùa Phật Quang mình này, là ở đây đó là mỗi năm nào thầy cũng làm một cái gì, cái thiệp phong bì có cái câu chúc nằm trong á. Câu chúc thì để trên bàn thờ Phật từ trước Tết. Thì lúc đó là cái câu đó ai chúc cho Phật tử vậy? Ai chúc? Ai chúc? Phật chúc. Cho nên ai mà lấy một cái phong bì chúc Tết đi về mà nghiền ngẫm thì hên cả năm. Thì nó thiệt á, thì không nói dối đâu, không nói nhóc đâu, thiệt á. Không tin coi đúng không? Có nhiều người vậy, nhiều người họ có cái niềm tin là chùa Phật Quang Linh, đầu năm mà không lên lễ là về năm đó làm ăn lộn xộn, phải lật đật chạy lên chùa lễ cái về làm ăn mấy xuông. Vì sao vậy? Có phải chùa mình linh thiệt không? Phải không? Phải, chùa mình linh thiệt. Mà tại sao chùa mình linh thiệt? Vì sao chùa mình linh? Bởi vì Phật ở chùa mình linh. Mà tại sao Phật lại ngự thần lực xuống chùa mình nhiều, khiến cho chùa mình linh? Bởi vì không phải tại thầy đâu, thầy si cà que nó không quan trọng. Bởi vì tất cả những người đến đây đã thực hành theo lời Phật dạy là biết thương yêu nhau, thì động lòng Phật liền. Do đó thần lực của Phật ngự xuống đây liền. Nên mấy cái thiệp chúc Tết trong đây là có thần lực của Phật ở trong á. Về nhớ bỏ túi cho hên, để nhà cho hên nha, không đừng coi thường cọc đọc cái quăng thùng rác là năm nó xui cả năm à. Còn lấy cái thiệp đi về cất kỹ hên cả năm à. Vì cái này không phải thầy chúc đâu mà Phật chúc á nha. Thầy nói là cái lời chúc lành là dễ linh nghiệm, đó là cái thứ ba. Thì nhắc lại nha, nãy giờ quên rồi đó. Cái người mà phước lớn và đức lớn á là được cái gì? Thứ nhất quên rồi, động lòng trời, đúng vậy. Cái thứ hai là gì? Động lòng người. Cái thứ ba là gì? Cái lời chúc dễ linh nghiệm, đúng như vậy. Cái thứ tư là gì? Là khi ta tu tập tâm linh dễ khai mở thăng tiến. Tâm linh dễ khai mở thăng tiến, trực giác mình dễ nhạy bén phát sinh. Tu thiền dễ nhiếp tâm vào định, đó là tâm linh dễ thăng tiến. Và điều nữa gì? Là thành tựu những việc lớn lao dần dần. Cái người mà để dành phước, để dành đức, ví dụ đời này, ví dụ là người buôn bán bình thường, nhưng mà từ từ cứ để dành thì cuối đời tự nhiên địa vị danh tiếng lớn ra cả vùng, kiếp sau làm một cái chức quan lớn hơn, và cứ nhiều kiếp sau nữa có những kiếp phải lên tới làm vua luôn, vì cứ để dành phước, để dành đức như vậy. Làm phước mà không hưởng, cứ để dành cái đức nó lớn theo, thành ra phước và đức đều lớn, thì thành tựu những việc lớn lao lần lần, sau này tự nhiên mình vang danh thiên hạ. Mà không phải là vì quyền chức địa vị làm vua quan, có khi mình làm bác sĩ rất giỏi, có khi là nhà văn rất nổi tiếng, có khi là nhà thơ được nhiều giải, rồi có khi là một nhà hoạt động xã hội là được nhiều người yêu mến, vân vân. Mà nếu đi tu thì sao? Cũng đắc đạo, cũng là có tiếng tâm. Vậy đó, làm lại nghĩa là thành tựu được những việc lớn lao dần dần. Nên là ta không có chủ trương là khổ hạnh ép sát vô lý, nhưng mà tinh ý nhận ra những cơ hội nó mời gọi mình hưởng phước, mà biết sao? Biết chặn lại, chiến đấu chống lại. Ví dụ như khi gặp một bữa gì tiệc linh đình, coi chừng đó là cái lúc mà ta đang hưởng phước, ráng cẩn thận né đi. Thứ hai là gì? Những trang phục hàng hiệu mắc tiền mà mặc lên cái áo này người khác họ thể sống được mấy tháng, không, tránh đi. Rồi đừng có đi xe lam. Đây biết xe lam không? Đây có biết xe lam không ạ? Xe lam nó làm sao? Salam nó sao? Ba bánh hả? Không, nó có hai loại salam. Có câu chuyện là tình yêu qua tin nhắn á. Con anh nó mới nhắn tin cho cô đó, em lấy anh nhé. Cái cô mới nhắn tin trả lời lại, anh tính rước dâu bằng xe gì? Cái anh nó mới lên, anh vừa mới mua được chiếc xe lam. Cái cô đó mới nhắn tin, biến đi chỗ khác. Cái anh này mới nhắn tin lại, nó không, anh viết chưa hết, anh nhắn nhầm cái nút gửi, nó gửi đi mất. Anh nói là anh vừa mới mua được chiếc xe Lamborghini, xe siêu sang. Cô kia mới nhắn tin trả lời, đời này em chỉ yêu anh. Nó hai loại lam nữa nha. Chiếc lam beta ba bánh mà nó bay mất cái mui, nó khác. Còn cái Lamborghini là siêu sang, nó khác nha. Cho nên mình đừng đi xe lam, là thầy nói đừng đi cái Lamborghini. Chứ còn xe lam ba bánh thì cứ đi thoải mái vô tư không sao nha. Tức là đừng có hưởng thụ những đồ mắc tiền quá. Rồi đừng vui vì lời khen. Ví dụ khi người ta khen mình cảm ơn cái lời khen đó, nhưng đừng để tâm mình động. Tâm mình động vì lời khen đó là mình đang hưởng phước, hết phước nha. Rồi ví dụ người tu đó, coi chừng lúc mà bị lễ bái nhiều cũng là lúc mình hưởng phước. Rồi cái người mà được leo lên địa vị cao, cái nhân duyên khiến mình phải lên địa vị cao, nhưng coi chừng đó cũng là lúc hưởng phước hết sức đấy. Rồi một cái mà nó đốt phước mình nhanh nhất là những cái lạc thú sa đọa ở trên cuộc đời này. Ví dụ như là ma túy đốt phước rất là lẹ, sắc dục nè, nhậu nhẹt nè, cờ bạc nè, những cái đó là những cái mà nó đốt phước mình, đốt nhanh lắm, đốt làm phước mình âm luôn, không còn gì nữa, kiếp sau đọa xuất sinh mất tiêu luôn. Nên những cái đó là đốt lẹ lắm, vì nó tạo khoái cảm nhiều quá là nó đốt hết phước, nên phải ráng giữ. Rồi những cái chuyến đi du lịch sang trọng, đi xa, đi chơi, nhớ đi du lịch đốt tiền lẹ lắm nha, đốt phước hết. Đốt tiền là không nói, mình nhiều tiền không sợ hết tiền, nhưng mà hết phước. Cẩn thận với những chuyến đi du lịch, đừng mà cứ mê cứ đi du lịch hoài. Tích lũy vàng bạc cũng là một cái mà ta đang hưởng phước. Rồi nghiêng ngập một cái gì đó cũng là coi chừng nha. Còn nếu mà nói là để khổ hạnh quá đáng thì ta không còn sức khỏe để giúp người giúp đời, ta thiếu phương tiện để giúp người giúp đời. Ví dụ bây giờ nói ai cho gì thầy cũng từ chối hết, thì thầy không có cái bãi cỏ này cho Phật tử ngồi, không có ghế này Phật tử ngồi, không có âm thanh ánh sáng, không có mái che. Đó là cái gì cũng ráng cho đạm bạc đơn sơ, mình cũng không còn phương tiện để giúp người, nên nhớ chừng mực thôi. Để dành phước chi? Để thứ nhất ta còn phước để xin lên cõi trời, xin về cõi Phật. Phước nhiều ta mới đi về các cõi cao được, còn phước ít cứ lẫn quẩn cõi này, khổ tới khổ lui hoài. Nên vì vậy phải để dành phước để lên cõi trời, để về cõi Phật. Để dành phước để làm gì? Để còn phước mà cầu nguyện cho quốc thái dân an. Vì ta phước lớn, cái lời cầu của ta nó rung động lên tới cõi trời. Ta cầu nguyện cho đất nước này, cho thế giới này được. Ta để dành phước để làm gì? Để còn phước mà ta chứng được thánh quả. Đây mới là mục tiêu cuối cùng. Phải để dành phước để mà chứng được thánh quả. Hôm nay ngày rằm tháng giêng, nên quý Phật tử đã về đây dự cái lễ cầu an đầu năm. Thầy nói về cái đề tài để dành phước cho những việc lớn hơn. Thầy nhớ như vậy. Và trong chúng ta nhớ làm phước là đã khó rồi, để dành phước còn khó hơn nữa. Mà ta buộc phải vừa biết làm phước mà vừa phải để dành phước cho những việc lớn lao. Đừng có cực khổ làm phước rồi sau đó hưởng phước, rồi cứ lẩn quẩn rơi xuống làm thân phận tầm thường trở lại. Rất là phí. Nhớ, ta kiềm chế tu hành để dành phước mãi cho những việc lớn lao hơn. Những việc lớn lao hơn đó là gì? Đó là động lòng trời, động lòng người, và chính mình thăng tiến trong tâm linh, chứng được thánh quả nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời quý thầy, quý cô và quý Phật tử vào trong chánh điện hết nha, để ta làm cái lễ cầu an đầu năm cho nó thiêng liêng.